cống hao của tín sĩ cũng là chôn vùi tánh linh chính mình.
Con nói ôn lại vài câu, đã trả ích cho ai mà chết lại bơ vơ không biết đi về phương nào.
Cả người như thế là về cơm áo, về cầu ăn vui, xuất gia như vậy thật đáng đau khó.
Vì sao đi tu chỉ vì cơm áo lại là đáng buồn? Cơm no áo ấm chỉ ích cho cái thân, mà cái thân này thì kinh Bảo Tích ở đây dạy làm sao qua vài thứ lỗi lầm của cái thân.
Lỗi lầm của cái thân là hằng bị phiền não trói buộc, là hối nhơ nhớp, luôn bị các trùng rút rỉa, sợ nhà xí, với năm điều bất bệnh,
mai bệnh khác, rút cục rồi già rồi chết, nó được cái gì đâu.
Trong kinh Bảo Tích dạy, sợ nhà xí với năm điều bất bệnh, thân này giống như nhà xí.
Năm thứ bất bệnh là những cái gì nhỉ? Đựng cái gì? Thế cho nên ví nó cái nhà xí đó. Chẳng trong ruột chứa toàn phân, thế rồi lại có một cái túi đựng cái gì nữa, nước tiểu, thế là khai. Phân thì thối, nước tiểu thì khai, thế còn máu, máu thì tanh hôi à. Thế rồi những cái bộ phận ở trong người đó à, thì nó trong trên người phải có những cái nước, có cái thứ chất nhờn nó khắm lắm, thế cho nên nó tanh, nó thối, nó khai, nó khắm, là những cái thứ đó, những cái thứ ấy ở trong cơ thể mình, lại thêm bao nhiêu vi trùng nữa, những cái con trùng nó ở trong thân nó giúp gì à? Đó là nói năm cái thứ đáng chán của cái thân. Bây giờ xin đọc thêm đoạn này nói cái gì. Thân là có bệnh, là có khổ. Xin đọc tiếp Tâm Hương.
Nhà xí với năm điều bất tịnh, thân này giống như nhà xí.
Con lại ví như cái nhà xí, giữ được sạch sẽ con chỉ giữ được cái bên ngoài, chứ ở trong thì nó chứa toàn những cái vật nhơ. Ở đây nói bằng cớ là ở chỗ đại tiện thì nó ra phân thối, chỗ tiểu tiện thì nó ra cái nước tiểu khai, tất cả toàn thân những lỗ chân lông thì ra những mồ hôi, cái miệng thì ra đờm rãi, hai cái mũi thì ra cái nước nhớt, mắt thì ra ghèn, tai thì ra giấy. Đấy, nếu mà nó là cái chứa cái thơm thì nó như ve nước hoa, ta mở nút thì với nó phải thơm. Đằng này từ các khiếu nó chỉ chảy ra những cái bẩn, cho nên biết là nó là cái nhà xí, nó như bẩn. Dù con có tắm rửa, con thì tắm rửa giữ được cái sạch sẽ cái vỏ bên ngoài. Xin đọc tiếp Viêm Pháp. Và trong thì lại chứa một cái tâm ác, sự độc ác như rắn rết, ngu si như quỷ la sát, con chó chết. Tại sao lại ví nó như con chó chết? Nó mới thối sình lên. Mà ví với con chó tức là một cái vật hèn, một cái vật mà ta khinh thường, không có cái gì là đáng quý cả. Và kết lại thì nói thì sợ ví nó như cây chuối rỗng ở trong. Thân mình cũng thế, cái da bằng đất, cái thịt bằng đất, cái xương cũng bằng đất, máu mủ là nước, tìm không ra cái thân, nó cũng là một cái thứ rỗng tuếch, nó không có thật, không có thân, chỉ có đất, nước, gió, lửa. Bóc từng cái ra thì không có cái gì thật là mình cả. Thế mà rồi tóm lại, kết lại một câu là làm sao? Thường đem thực các thứ để nuôi dưỡng nó mà nó lại không biết đền ơn là tham. Như những người ở ngoài đời vất vả nhọc nhằn để lo kiếm ăn, lo nuôi thân, bao nhiêu công lao, nhưng mà rồi rút cuộc lại nó già, nó bệnh, nó chết, nó tan đi, nó có để lại cho người ta cái gì đúng để gọi là mừng, là vui, gọi là cái chút quà đền ơn. Mà cuối cùng nó tan rã rã về đất. Xin đọc tiếp.
Ngày nào cũng nuôi dưỡng cho ăn uống mà đâu có chịu để mình bình yên.
Mà thôi thì thà nó là đống đất, tại mình có cái yêu tiếc nó, quý mến nó, cho nên lúc cuối cùng cái quả báo trở lại nó hiện cái hình tướng nhơ bẩn hôi thối, khiến cho người ta sợ hãi. Chứ nếu là đất thì nó cứ nguyên hình là đất ấy, thì nó lại không, nó lại đỡ. Còn đằng này hiện cái tướng hôi thối bẩn thỉu, lại có vi trùng độc hại, người nào gần thì có sinh bệnh. Thế cho nên rằng cái thân này là cái đáng chán. Các bậc thánh nhân nhìn rõ trong hiện tại nó cũng là cái nhà xí, nó là nơi để chứa những các cái tâm tham sân si, gọi là con quỷ, con rắn, con rết. Thế mà rồi đến lúc cuối cùng mình vất vả mình nuôi dưỡng nó, đến lúc cuối cùng nó hiện cái tướng hôi thối bẩn thỉu độc hại, những ai gần là ta sinh bệnh. Thế cho nên đây là cái thứ đáng chán.
Có cả cao thượng sáng suốt thanh tịnh,
cái thân chúng ta nhơ bẩn đáng chán như cái thùng rác ấy, là cái vật chỉ để vứt đi. Thế nhưng mà Phật dạy ở trong cái thân nhơ bẩn này lại có cái tánh Phật quý như hòn ngọc. Thì chúng ta thì cứ mải mê yêu quý cái thùng rác mà quên hẳn cái hòn ngọc của mình. Cho nên đây Phật nhắc nhở chúng ta phải nhớ lại cái tánh Phật của mình. Tuy cái thân này đáng chán thật, nhưng mà ở trong cái đáng chán này nên chúng ta tìm được ra cái tánh Phật. Thế cho nên trong tông tịnh độ mình cứ cả ngày bắt chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về, nghĩa là buông cái thùng rác, buông những cái con rắn, con rết, những con quỷ la sát ngu si, buông nó đi mà quay về nương tựa về hòn ngọc là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Xin đọc tiếp. Viên đoạn này là nhắc lại cái thân này là cái đáng chê trách, nói bao nhiêu cũng không hết mà chúng mình lại cứ bò bò giữ lên nó. Xin đọc tiếp.
Trước hết chán ghét biết quấy, lửa ham muốn sẽ ngầm tiêu dứt.
Toán bất tịnh để chán cái thân. Tại sao lại cứ cần phải chán cái thân? Cái phiền não của chúng ta là do ngu si, cứ tham đắm cái thân. Cái thân là cái thứ, cái thùng rác, cái đồ bỏ, cái đáng chán mà mình lại cứ tham. Các vị hiền thánh gọi nó là cái nhà xí mà mình lại cứ yêu quý, cưng chiều nó. Thế là ngu si. Thì từ cái ngu si này nó mở ra tất cả các thứ tham. Đấy, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham tất cả các thứ tham là từ cái ngu si này mà ra. Thế mà hệ tham mà bị chướng ngại, không có cái lòng tham không được thỏa mãn thì nổi sân lên. Thế cho nên bao nhiêu những phiền não gốc từ tham sân si. Thế là mà cái gốc của cái tham sân si là do tại mình cưng chiều cái thân, nó như cái nhà xí, nó như cái thùng rác mà mình lại yêu quý cưng chiều nó, để mở ra ba cái độc tham sân si. Thế thì đấy, như thế là cái người không biết tu. Cho nên người biết tu đó phải học quán bất tịnh để chả biết tỉnh ra mà đừng ngu si nữa, biết cái thân này là cái đáng chán, thế là không ngu. Mà không có ngu si thì sẽ không có tham, không có sân. Đấy là cái con đường đi của các thánh hiền.
Hương hạng này đều bởi bên trong không có trí sáng soi.
Mình gần những người tu hành thì mình sẽ được bắt chiếc những cái tu hành, cho nên sẽ thơm lây. Cũng như cái giấy mà đem gói hương thì cái giấy tự nó không thơm, mà nó nhờ nó gần cái hương, gói cái hương, cho nên cái giấy nó cũng thơm. Thế còn chúng ta nếu không chịu gần những bạn lành, cứ đi chơi với những người thế gian, đánh đu với những người thế gian để đua danh cầu lợi, thì cũng giống như là cái giấy mà đi gói cá. Tự mình không tanh, nhưng mà cứ gần cá rồi cũng thành mùi tanh. Việt Nam mình có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cho nên phải cẩn thận chọn những cái duyên lành, những bạn tốt ở cái môi trường tu hành, thế thì mình tự nhiên mình cũng theo mình tu. Còn ở cái nơi không có tu hành thì mình trở thành, dù mình có hay nhưng mà dần dần nó cũng bắt chiếc nhỉ? Rồi nó bị huân ướp cái hư hỏng lúc nào không biết, cho nên nguy hiểm.